con bị thầy pháp bên tứ phủ bảo bỏ bùa, và người ta bắt vía và mở luân xa đầu của con. Thì thưa thầy, bây giờ con phải làm như thế nào ạ? Kính mong thầy từ bi thương xót giảng giải cho con ạ. Con kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe ạ. Thì chính đạo không đi, đường rộng không đi, cứ muốn đi đường gập ghềnh. Thế đi vào nó ngã xe, nó gây tai nạn rồi, thì bây giờ mới ăn năn, mới hối hận, mới sợ sệt thì cũng đã muộn rồi. Xin thưa các quý vị, các thầy đồng mà người ta làm hầu Phật hầu Thánh, cứu nhân độ thế, làm về cái tâm thì các thầy đồng đó cũng tốt, không sao cả. Cũng có rất nhiều thầy đồng rất là tốt các quý vị. Họ rất tốt, họ kính Phật trọng tăng, họ nhất tâm kính ngưỡng Tam Bảo, kính ngưỡng Phật Thánh. Họ dốc lòng hướng thiện, tu nhân tích đức, thậm chí cũng tụng kinh niệm Phật như các Phật tử chúng ta bình thường hàng ngày. Họ có căn có quả ra trình đồng mở phủ hầu Thánh là vì cái nhân duyên của họ. Họ cũng giúp đỡ cứu nhân độ thế, làm nhiều việc tốt, việc đời việc đạo cũng làm nhiều việc tốt cả. Vì thờ Thánh chính là thờ những vị anh hùng của dân tộc, những người có công với đất nước. Từ khi dựng nước cho đến nay mấy nghìn năm lịch sử, chúng ta thấy Ngọc Hoàng Thượng Đế thì cũng là đệ tử của Đức Phật Thích Ca, Thánh Mẫu Liễu Hạnh, gọi là mẫu vi thiên hạ ở của Việt Nam, vị Thánh Tối Linh ở Việt Nam chúng ta, cũng quy y được Bồ Tát Quán Thế Âm quy y và điểm hóa cho, vân vân. Rồi các vị quan lớn như là quan Tuần Tranh, rồi quan Hoàng Bơ, quan Hoàng Bảy, quan Hoàng Mười, cô bé, cậu bé Thượng Ngàn, vân vân, ở trong đạo Thánh, trong nhà Thánh đó, chúng ta thấy toàn những vị anh hùng dân tộc đấy chứ. Những người có công với đồng bào, với Tổ quốc trong các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đấy chứ. Đức Thánh Trần, vân vân, chúng ta thấy. Cho nên cái việc theo Thánh, thờ Thánh, nó cũng là một cái gì? Một cái bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn của dân tộc chúng ta. Tuy nhiên, đã thành một tổ chức thì không phải là ai cũng tốt đẹp hết cả các quý vị. Trong nhà Phật chúng ta cũng thế. Chúng ta thấy cũng có những vị sư, có những Phật tử cũng thế này, thế nọ, thế kia. Thì ở ngoài đời, một số những vị theo đạo Thánh cũng thế thôi. Không chỉ theo đạo Thánh đâu, mà tất cả theo các tôn giáo trên thế giới, theo các tổ chức chính trị xã hội trên thế giới cũng đều thế cả. Có người tốt, có người xấu, có người làm đúng, có người làm sai. Không may trong cuộc đời chúng ta mà gặp vào cái ông thầy nó thờ phù thủy âm binh mà nó hướng dẫn cho chúng ta đi vào con đường tà đạo thì càng đi càng khổ, càng lún sâu thì càng gần con đường đọa lạc và ba đường ác. Thầy cũng đã gặp khá nhiều những trường hợp đi theo các ông thầy phù thủy, hay là thậm chí là ông thầy đồng, có những chỗ là theo cả ông thầy chùa, tức là theo cái sư đó, mà lại còn hướng dẫn cho các Phật tử, cho người dân họ tu tập sai với chính pháp, đi vào con đường mê tín dị đoan tà đạo, khiến cho càng tu càng khổ, càng tu càng u mê, càng tu càng chấp trước, càng tu càng sân hận, càng tu càng lầm lạc các quý vị. Nó nguy hiểm lắm. Cho nên Phật ở trong kinh Đại Niết Bàn mới dạy thời mạt pháp, người thuyết pháp thì nhiều như rừng mè che trúc, mà thuyết đúng chính pháp thì chỉ giống như lá ở lòng bàn tay của ngài là như thế. Vì vậy mà chúng ta nghe pháp thì gọi là phải lựa chọn giáo pháp. Ở trong Thất Bồ Đề Phần, trong 37 chợ đạo, 37 phẩm chợ đạo của Đức Phật tuyên thuyết đó, thì có gọi là trạch pháp giác chi, tức là phải lựa chọn là giáo pháp mà tu tập làm sao cho nó phù hợp để chúng căn cơ của chúng ta, để chúng ta được giác ngộ và giải thoát sớm nhất có thể. Còn ở đây nói là đấy, đi theo bị ông thầy tứ phủ, ông bỏ bùa, ông bắt vía, rồi ông mở huyệt luân xa, vân vân, bây giờ làm thế nào? Bây giờ thì thôi, cứ nhất tâm mà trì chú đại bi, tụng kinh Địa Tạng để mà làm thời khóa hành trì, sám hối nghiệp chướng, tiêu trừ nghiệp cũ, tăng trưởng cái thiện pháp mới tới đây. Và đặc biệt nên chăm chỉ chịu khó luyện tập cái pháp dịch cân kinh của Tổ Đạt Ma đã dạy, mà thầy đã soạn lại và đã hướng dẫn đó. Cứ cái biện pháp vẩy tay dịch cân kinh mà Tổ Đạt Ma đích thân ngài dạy cho chư tăng khi còn ở Thiếu Lâm Tự, mà chùa chúng ta thầy cũng đã biên tập lại và thêm một cái phần cuối, do một vị giáo sư bác sĩ bệnh viện 108 hướng dẫn cho một số bệnh nhân cái phương pháp y học kết hợp với khoa học, đó là đưa máu lên não, tức là cái bài sau thì cân kinh có một vài phút sau mà cái bài luyện để uốn mình sang đằng trước, ngửa mình sang đằng sau, vẩy đưa tay sang đằng sau, ngước cổ lên như con rắn hổ mang chúa đó. Đấy, như cái bài đó là bài gì? Cái bài đưa cái bài tập đưa máu lên não. Những người nào mà hay bị tiền đình, rối loạn tiền đình, thiếu máu não, thiếu máu lên não, rối loạn tiền đình vân vân, hay trắng mặt đau đầu đó, thì chịu khó tập cái đó một thời gian. Tập đúng thì chúng ta thấy vẩy tay thì cân kinh, mà đúng thì toàn bộ cái sống lưng chúng ta nó phải ra mồ hôi và ướt đậm hết rồi. À, đây là vẩy tay thì cân kinh đúng pháp, hãy để ý vào. Và cái thứ hai, khi chúng ta luyện đến cái phần mà luyện khí để đưa máu lên não đó, thì chúng ta phải cảm thấy nó mồ hôi nó đậm, nó rượm ra nơi trán của chúng ta này, kể cả mùa đông nó cũng rượm rượm cái mồ hôi ra, thì đó mới là gì, là làm đúng như pháp. À, thì những người làm đúng được như thế thì những cái bệnh đau đầu kinh niên hay là bệnh mất ngủ vân vân á, người nào mà hay suy nghĩ nhiều, khó biếng ăn mất ngủ kinh niên, thì tập luyện cái bài dịch cân kinh của Tổ Đạt Ma và cái phần mà vận động để đưa máu lên não kết hợp vào đó nữa thì rất là tốt cho sức khỏe. Đấy, trường hợp này Phật tử thì khuyên là cứ chú Đại Bi kinh Địa Tạng mà tụng, hay là kinh Phổ Môn cũng được, nhưng chú Đại Bi phải chỉ nhiều vào, và cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là không nên lui tới với cái ông thầy kia nữa. Nếu vẫn còn lui tới nó thì nó vẫn còn gì, nếu nó mà là cái ông thầy nó có âm binh thì nó vẫn cài cắm vào được thì không nên. Hoặc là có những cái đồ dùng gì mà ngày xưa ông ấy tặng mình thì tốt nhất là đem đi hóa đi, bỏ đi. À, đem ra chùa nhờ các thầy làm lễ xong hóa đi cho, thì cho nó yên tâm cũng được. Đó. Bát hương, bát khói nếu trước đây mà nhờ ông ấy bốc thì thầy ấy bốc thì bây giờ mình cũng làm lại đi. Để sợ ông thầy phù thủy là nó bốc bát hương nó hay cho âm binh vào đấy. Nó cho cái vặn vặn cái bùi nhùi cái hình nhân vào đó rồi nó lấy tóc chúng ta, lấy tí móng chân, lấy tí móng tay, lấy tí tóc chúng ta, nó cho vào đấy. Thậm chí có ông thầy còn lấy cả máu chúng ta nữa cơ. Nó cắt một tí máu chúng ta thì nó cho vào cái cốt bát hương chúng ta nữa. Đấy chính là gì? Cái phương pháp gọi là yểm âm binh. Nó sai sử chúng ta. Nếu chúng ta mà thờ phụng mùng một ngày rằm, ngày tuần, ngày tiết lễ chính, và thường xuyên đến lễ lạy, lễ lạc đầy đủ ở cửa điện của họ ấy, thì sức khỏe và làm ăn còn được. Mà bẵng đi một cái mà quên rồi cái dăm bữa nửa tháng, hai tháng, ba tháng không thấy mặt mũi đâu là chết ngay. Nó làm cho lộn tùng phèo cả nhà lên ngay. Cái này thầy cũng gặp nhiều rồi. Thậm chí là cũng xử lý cho nhiều gia đình rồi chứ không phải là không. Cho nên cái trường hợp này là tốt nhất là gì? Cái gì để dính dáng đến những cái ông thầy đó thì tốt nhất chúng ta thôi, bỏ đi. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì không quy hung thần quỷ vật, không quy tà ma ngoại đạo, không quy tổn hiếu ác đảng vân vân đó. Nhưng chúng ta muốn bỏ được thì chúng ta phải gì? Phải quy Tam Bảo đó. Tức là có một cái chỗ dựa tinh thần khác để chúng ta nương vào đó. Nói nôm na như ở ngoài xã hội là gì? Như ở ngoài xã hội phải có người, có người có có công đức, có chỗ dựa lớn để bảo kê cho chúng ta, bảo lãnh chúng ta đó. Nói nôm na như thế. Ví dụ như là xã hội đen nó đến nó dọa đánh, dọa giết, dọa bắt người thân chúng ta báo công an. Và công an họ bảo là được rồi, biết rồi thì cứ về đi, cứ bình thường đi. Ta biết, và công an họ đã gọi cái đối tượng đó lên ủy ban nhân dân xã, lên phòng hình sự hay là phòng công an xã, công an quận huyện rồi, nó nhắc nhở rồi, bảo rồi. Mấy đứa chúng mày mà dọa người ta như thế mà bây giờ nhà người ta mà làm sao á thì bị đánh, bị làm sao đó thì chỉ có chúng mày thôi. Thế là nó sợ, nó không dám gì nữa. Đúng không? Tức là chúng ta cần một cái chỗ gì? Chỗ dựa. Thế bây giờ trước đây chúng ta đi sai đường lạc lối. Bây giờ cần có chỗ dựa tinh thần về tâm linh để chúng ta yên tâm, chúng ta tu tập, và chúng ta làm ăn, chúng ta ổn định cuộc sống, là một người bình thường, là một để mà ổn định cuộc sống với chồng con, vợ con, gia đình, vân vân. Thì chúng ta quy Tam Bảo. Tức là có gì? Có Tam Bảo gia trì chúng ta. Nói theo ngoài đời thì được, có người hậu thuẫn chúng ta, có người bảo lãnh chúng ta. Như hậu thuẫn bảo lãnh của Tam Bảo nó khác với ngoài đời nhé các quý vị. Là chúng ta phải tu. Quy Tam Bảo xong rồi, đấy chỉ là bước đầu thôi. Chúng ta phải tu nhân tích đức, hành thiện, bỏ ác, làm lành, lãnh giữ, chịu khó tụng kinh niệm Phật, chỉ chú, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện, làm người sống lương thiện, hiếu thảo với ông bà cha mẹ tổ tiên, vợ chồng yêu thương nhau, chung thủy, rồi nuôi con, dạy cái nó đúng với luân thường đạo lý vân vân, đúng với pháp luật nhà nước quy định vân vân. Thì như thế thì nó mới tăng trưởng công đức, tiêu trừ nghiệp chướng các quý vị đó. Chứ không phải là quy Tam Bảo xong là cứ ngồi đấy là tự nhiên chúng ta gì, cơm chả cần phải làm, tự nhiên người ta mang đến, người ta cúng tận miệng, tiền hết thì có người khác mang đến thì cho mình tiêu. Không có cái chuyện đấy đâu nhá. Tin Phật như thế là mê tín dị đoan đấy. Đấy, nói thêm như thế. Cho nên các Phật tử chúng ta mà ai mà trước đây lầm đường lạc lối, gặp được cái ông thầy tà bạn xấu không tốt, thì bây giờ chúng ta nên nhất tâm mà sám hối, mà trì đại bi thập chú, tụng kinh Địa Tạng hay là kinh Phổ Môn đều được, tùy chúng ta phát nguyện. Trong giai đoạn đầu một trong hai bộ kinh đó làm căn bản, lấy chú đại bi và một trong hai bộ kinh đó tùy, kinh Phổ Môn cũng được, kinh Địa Tạng cũng được, tùy theo. Thời gian ít thì tụng kinh Phổ Môn, thời gian đã nhiều nhiều thì tụng kinh Địa Tạng, đều tốt cho cái vấn đề tâm linh, tiêu trừ nghiệp chướng và tăng trưởng thiện căn đối với các Phật tử cũng như thiện nam tín nữ tại gia chúng ta. Rồi thêm cái phần đó là gì? Học vài tay dịch cân kinh cho chăm vào, ngày 3-4-5 lần vào thì càng tốt, mỗi lần khoảng 20-30 phút, thậm chí 45 phút hoặc tiếng đồng hồ thì càng tốt. Tốt cho sức khỏe, rất tốt cho sức khỏe chúng ta.